tiếng hát của thầy trò trường tôi nhân ngày khai giảng đó. Lời bác dạy còn ghi sông núi, vì lợi ích trăm năm vẻ vang thay, lớp lớp nhà giáo trẻ chúng tôi được góp sức bón chăm cho cây đời xanh tươi mãi mãi. Tôi lớn lên ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội, vâng lời Đảng gọi, tốt nghiệp sư phạm rồi, tôi tình nguyện lên đây. Tiếng trống trường cùng những gương mặt thơ ngây đã khiến tôi từng giờ thêm mê say cuộc sống. Việc chung đã vậy, nhưng còn tình riêng thật lắm nỗi éo le thay. Anh Long ơi, giờ này anh ở đâu, anh có thấu cho lòng em không đó? Vò vò nghĩ một đi mình thao thức lắm đi thanh bao đêm, em vò vò một đi mình có biết chăng
biểu và học sinh đã tụ tập đủ đầy. Em nhìn lại thấy chỉ còn thiếu chị. Ơ kìa, chị lại có chuyện gì buồn vậy? Hay à, em hiểu ra rồi, chắc chị lại nhớ tới anh Long có phải?
Ừ, tính đoán đúng đó. Em có biết không,
như môi tơ vòng
Chào chị. Chị cho hỏi đây có phải phòng cô giáo Xuân không ạ?
Vâng, thế anh?
Tôi là người cùng quê cô ấy mà. Nhân đi công tác tôi ghé lại thăm.
Anh có phải anh Long, người mà chị Xuân ngày đêm mong đợi?
Sao chị biết?
Cứ nhìn dáng vẻ của anh so với những điều chị Xuân miêu tả là em nhận ra ngay thôi.
Chị giỏi quá.
À, mà này, anh Long là có tội to lắm đấy nhá.
Tội gì mà to vậy chị?
Tội đi biền biệt tăm hơi, để thương để nhớ, để người ta mong. Anh có biết không, 2 năm qua miệt mài giảng dạy, dạy giỏi giang và công tác hăng say, chị Xuân trở thành chiến sĩ thi đua của ngành. Em đó, đó là việc công, còn việc tư thì chị Xuân nhớ thương ngày đợi đêm mong, hỏi ai có hiểu nỗi lòng cho ai. Thật là đẹp người đẹp nết vẹn hai, tình riêng chung thủy mấy ai sánh bằng. Này em nói thật, anh không nhiệt tình là chị Xuân em cho nghỉ đấy. Ở đây cũng có nhiều anh ngấp nghé lắm đó. Em kể sơ sơ cho anh nghe nhé. Anh Thông công an là một, anh Vệ Bột sĩ quan là hai, anh Hải huyện đoàn là ba, còn vân vân, ngoài ra chưa kể. À, thế anh Long về có làm công tác tư tưởng gia đình không? Ở dưới nhà là các cụ vẫn chửa Thông việc chị Xuân lên trường này công tác.
Ờ thì tôi cũng đã thông đâu cơ chứ.
Anh nói thế là thế nào? Thôi, không lôi thôi nữa, việc ấy sẽ phân xử sau. Bây giờ thì mời anh ngồi nghỉ tạm ở đây, để em ra tìm chị Xuân về ngay có khách.
Thôi, khỏi phiền chị, cứ để cho cô ấy...
Ôi, thế em đã già lắm hay sao mà anh cứ gọi bằng chị mãi vậy? Này, em còn kém chị Xuân 2 tuổi kia đấy, anh cứ gọi em là Tính thôi.
Vậy thì Tính đừng đi vội, cứ ở đây anh em mình nói chuyện cho vui.
Không được, em phải báo tin này cho chị Xuân càng sớm càng tốt chứ.
Cô bạn này đáo để thật. Nhưng còn Xuân, xa cách nhau tính đã 2 năm, tôi biết nhiều điều làm em khổ tâm dằn vặt. Nhớ sao buổi ấy em tiễn lên đường, nhìn nhau lưu luyến giây phút chia tay. Tạm biệt nhau đôi ta chia ngả, tình nhà nghĩa nước nặng hai vai. Sánh những ước mơ ơi tay tay. Tôi với Xuân bạn học cùng trường, hai đứa yêu thương nhau từ đó. Tuy chưa phải thành chồng thành vợ, nhưng hai gia đình đã chấp thuận lứa đôi. Thế rồi ngày ra trường cũng là ngày tôi vào bộ đội. Vì nhiệm vụ đảng cần tôi phải đi xa, 2 năm qua mới có dịp ghé thăm nhà. Nhân đơn vị trên đường chuyển ra phía Bắc, biết tin Xuân lên trường này công tác, gia đình tôi cũng còn khúc mắc chưa thông. Tôi đã về thuyết phục cụ ông, tác động gia đình cùng nghe ra lẽ phải. Bao ngày xa cách nay mới gặp nhau, tôi phải làm cho Xuân bất ngờ mới được.
Anh Long, anh Long ơi, ra đón chị Xuân em với.
Anh cảm ơn Tính nhé. Xuân đó em.
Thế nào, chị Xuân lên tiếng đi chứ, còn bảo em giới thử nữa không nào? Bây giờ thì bỏ công năm đợi tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Em đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì giao cho chị Xuân ở lại tiếp khách. Nhưng phải nhớ ca câu quan họ, Người ơi, người ở đừng về đấy nhá.
Kìa, thong thả, chờ mình rồi cùng đi một thể nào.
Thôi, em ra trước đây, meeting xong, em sẽ quay trở lại.
Xuân ơi, em gầy đi nhiều lắm. Nghĩ thế nào mà em lại say đắm nơi đây? Cuộc sống đủ đầy, thuận lợi trong tầm tay. Vậy mà em lại bỏ đi đến đất này, thật lạ. Hay tình em qua tháng ngày đã thay đổi, gia đình anh không giữ nổi được em.
Anh Long, những năm học trong trường, em tưởng chúng mình cùng chung chí hướng. Là cán bộ đoàn, anh từng nêu gương viết đơn tình nguyện, đi đến mọi miền tổ quốc chờ mong. Nên anh đi rồi em ở lại quê hương, bao nỗi khó khăn tưởng chừng không đặng. Yêu anh nhiều, em càng cố gắng, làm hết sức mình để xứng đáng với anh.
Thế Xuân thường viết đơn là tôi thích lắm sao? Chẳng qua hồi đó, vì tôi muốn danh tiếng nổi như phao. Còn thật ra, tôi cho đó chỉ là những chuyện tầm phào. Có ai ngờ tinh thần Xuân lại cao như vậy. Thôi, bây giờ thì đã hiểu nhau rồi, Xuân nên mau chóng chuyển về xuôi công tác.
Trời ơi, anh Long, những ngày qua em từng mong đợi để có phút giây gặp lại thế này sao?
Đây cũng là việc cuộc sống của hai đứa chúng mình.
Thế anh cho rằng ở đây mọi người đều không có cuộc sống? Không, em nói thật, về theo ý anh thì em không về được.
Vậy tôi cũng nói thật, vì quá yêu cô mà tôi lặn lội lên đây để bàn bạc cùng cô định ngày tổ chức. Nhưng muốn cho gia đình hạnh phúc, cô phải chuyển về công tác dưới xuôi. Ở đó bố tôi đã lo liệu cả rồi, chỉ cần cô đồng ý là sẽ về sống đàng hoàng ở ngay Hà Nội. Còn nếu cô từ chối thì cô cứ việc ở lại với cái máy trường lý tưởng của cô. Thôi, tôi xin từ biệt.
Anh Long, trời ơi, em thật không ngờ 2 năm chờ đợi để có phút giờ này đây. Thế là hết phải không anh? Uổng công em đã đợi chờ, trách anh sao quá.
Thôi đừng khóc nữa Xuân ơi, những lời anh thử nói chơi vậy mà. Anh đùa ác quá phải không em? Tha lỗi cho anh Xuân ạ. Anh biết em ngày đêm trăn trở, trọn vẹn riêng chung chẳng nỡ tiếc mình. Bởi ta chung một mối tình, ý em là ý của anh. Đó mà sắt son một lòng giữ
hẹn chung dưới mái trường này, tình người đắm mơ say ơi hỡi em yêu ơi, trang sách cuộc đời nụ cười ánh mắt em thơ dõi theo cuộc bước về em từng giờ. Về đây sức nghĩ trẻ trên quê hương mới, chúng những bàn tay đắp xây từng ngày, tình người đắm mơ say tiếng máy reo vang xa, tiếng hát rục lòng ta mỗi nhà, cuộc sống yên vui quê hương tươi đẹp mạnh giàu.
Xuân ạ, đơn vị anh được chuyển ra phía Bắc. Nhân đi công tác, anh ghé về thăm mẹ, thăm thầy. Biết em lên giảng dạy ở trên này, thế là được nghỉ ít ngày, anh tìm lên em đó. Mà anh cũng báo cho em một tin vui nữa là anh đã nói để thầy mẹ đôi bên chấp thuận cho em công tác ở trên này, cả anh cũng vậy. Xuất ngũ là anh chuyển về đây luôn.
Thật vậy sao anh?
Ồ, thật chứ. Anh đã nói dối với em bao giờ đâu.
Anh ác lắm. Vậy mà cứ làm cho em.
Ở thì anh vẫn mang tiếng ác với em mà. Có thế nhân niềm vui lên gấp bội chứ. À, quên, anh mang quà của các cụ dưới xuôi gửi cho em, cả của anh nữa đấy.
Ôi, nhiều thứ quá.
Chị Xuân ơi, đã đến giờ khai mạc buổi lễ rồi, xin mời anh chị ra dự thôi.
Ơ kìa, có chuyện gì mà chị Xuân lại khóc thế?
À, tôi lên tìm Xuân để bàn chuyện về xuôi, nhưng Xuân quyết lòng từ chối ý tôi, nên tôi cũng đành chia tay thôi tính ạ.
Anh nghĩ thế nào mà lại xin chị Xuân chuyển về dưới đó? Chị Xuân, em tin là chị đã nghĩ và hành động đúng phải không? Đã đành tình riêng, nhưng còn nghĩa chung thì phải vẹn chứ.
Thế đấy, tôi biết các cô đều về hùa với nhau cả mà. Nếu đất chẳng chịu trời, thì trời chịu đất vậy.
Thế là thế nào, hả chị Xuân?
Anh ấy thử lòng em, lòng chị. Chứ việc chị công tác ở trên này, anh Long và gia đình đã nhất trí cả rồi tính ạ.
Thật chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Đàn ông các anh ấy khó mà tin được.
Nếu cần có bằng chứng để tin, thì tôi xin trình diện vậy.
Ơ, thế anh về nhận công tác ở ngay lâm trường ạ? Chị Xuân ơi, anh Long có quyết định về trường Mường An thật này. Sao anh không nói từ đầu để...
Để khỏi bị lên án phải không?
Có thế chứ. Hoan hô anh Long, hoan hô. Mà này, còn chuyện...
À, chuyện đó thì tôi vừa bàn kỹ trước sau. Nghỉ học kỳ này sẽ cùng nhau làm lễ cưới. Nhưng tính phải giúp một cái khoản tiếp khách đi nhé.
Em xin sẵn sàng. Anh Long ạ, em đã báo cáo với bác hiệu trưởng. Và bây giờ em xin chuyển lời của bác, mời anh lên cùng dự buổi lễ khai giảng của trường. Hôm nay anh là khách đặc biệt nhất đấy.
Thế thì tuyệt, tôi xin nhận lời.
Kìa, tiếng chống trường đã điểm. Anh Long ơi, chị Xuân ơi, ta đi thôi, kẻo mọi người chờ đợi.
Nào ta cùng đi anh Long.
Nào ta cùng đi nào.